Quý vị là có thể mình hiểu rồi mình thực hiện để là mình làm như vậy thì ở sau mình mới thành một cái người có khả năng được. Khi mà thầy năm 1994 là thầy đi qua Đài Loan thì học cái đầu tiên là thầy học ngôn ngữ tiếng tiếng Tàu cho một cái trường gọi là cái trường đại học là khoa phạm, cái trung tâm ngoại ngữ. Thì cái trung tâm ngoại ngữ đó nó rất nhiều học sinh của quốc tế, Nhật, Mỹ, Pháp, Anh, tất cả thế giới đều đã tập trung tại tại Đài Loan, và cái trường là cái trường, cái trung tâm là nổi tiếng nhất. Thì trong đó nó học thì có lớp là một người, một thầy một trò. Mình muốn đăng ký một cái lớp một thầy một trò, hoặc hai người hoặc ba người hoặc bốn người hoặc năm người sáu người bảy người là quyền của mình, nhưng học một thầy một trò đóng cái tiền rất cao. Thường những người mà đi học mang tới chất ngoại giao, tức là bộ ngoại giao của Mỹ gỡ cái người này qua học tiếng vào, thường người học một người một thầy một trò. Còn mà thầy là đăng ký cái lớp nào là ít tiền nhất thì mình đăng ký. Mà có nghĩa là ấp tiền nhất, có nghĩa là nó quy định đó là 7 người. Một lớp gì là 7 người thôi chứ không được quá 7. Nó tổ chức một cách chuyên nghiệp như vậy. Thì trong đó là đại học có người Nhật, người Anh, người Pháp, người là nói chung nó lộn xộn trong đó người Việt Nam. Để biết sao, mỗi lần thi ấy, cái đặc thù là cái người Việt Nam mình là cứ dở ra copy. Nhưng mà người Nhật á, nó có một cái đặc thù là nó không copy. Bây giờ mình cứ đưa nó biết mà nó không biết là câu đó, nhưng mà đưa trước mặt nó cũng tin từ đó. Đó là cái phong cách người Nhật. Họ không bao giờ lấy một cái gì, một cái sự hiểu biết người khác để làm thử cho mình. Quý vị nên nhớ một điểm này. Nhưng bây giờ có nghĩa là mình muốn copy, mình hỏi vậy cho tôi coi cái câu này như thế nào, cũng tuyệt đối là nó không bao giờ nó cho mình coi vậy đâu. Nó không phải là nó một cái người gọi là keo kiệt, tính tình nhỏ nhoi, nhưng mà nó được huấn luyện là một người là gì, đây là một cái si sao. Không hiểu không? Cho nên đây là một cái điểm mà chúng ta cần nên học. Nó không coi người ta, nhưng mà nó cũng không cho người ta coi cả. Và khi nó ngồi, nó muốn quan sát chuyện gì, nó quan sát rất kỹ, chứ không bao giờ nó ngồi một cách như mình để thôi biết rồi đi qua. Không, nó không làm gì cả. Cho nên người Nhật họ làm bất cứ một cái gì cũng thành công, mà cũng rất là đẹp, mà cũng rất thẩm mỹ, mà rất là tinh tế, rồi cũng rất cái sản phẩm rất là tốt là như thế. Bản thân của nó đào tạo một con người là như thế. Thầy kể một câu chuyện thứ hai mang tính chất là những người làm công việc là điều tra về giáo dục. Thầy khi mà thầy đi qua Mỹ có tình cờ thì thầy có quen biết một người, mà một người đó người Việt Nam, họ chuyên môn làm công việc điều tra về giáo dục, rất là nghiên cứu Và nghiên cứu đâu? Họ nghiên cứu từ cái người Việt Nam mình đó, là nghĩ thế nào, ứng xử thế nào. À, thì người ta làm điều đó rõ để rồi người ta có một cái biện pháp giải quyết liền. Thì người ta cho cái vị giáo sư đó bắt đầu vậy. Cô nói là cô thực hiện một cái điều là cô cho một cái lớp mấy chục em mấy bé khoảng 5-6 tuổi 7 tuổi á, à, vô trong đó là người Việt Nam, người Trung Quốc, người Đài Loan, người Anh, người Pháp, người Mỹ, nói chung là mọi cái dòng dòng đều vào đó. Nhưng mà họ để một cái gì đó nó để chơi chung mình, đang chơi chung đồ cho ông bắt đầu tự nhiên cái nó bể một cái ra. Khi người quản lý thì trong lúc mà họ thực nghiệm mà điều tra cái này thì họ không cho cái người quản lý được đó, cái là bể một cái. Bởi cái chén thì bắt đầu cái người quản lý bắt đầu vô, cái người kiểm tra bắt đầu vô, thì bắt đầu hỏi câu là em nào là bởi cái chén, thì nói chung là người Tây, những cái nước chẳng hạn người Tây, người Nhật, người Anh, người Pháp hỏi nó là làm thinh. Còn riêng về cái ông nội của Việt Nam với Trung Quốc á, em có làm bể. À, những cái nước này thì bắt đầu là chạy cậu đó liền, em không có. À, rồi hỏi anh thì kêu ra lần nữa mà hỏi anh, vậy anh coi hiểu hỏi Mỹ, hỏi em có làm bể không, thì nó nói là nếu nó nói có thì nó đã có, và không nó nói không. Nếu nó không có thì hỏi chứ em có biết ai là bể không, thì cái người Mỹ á, cái người Mỹ mà cái người mình đã ở trong một cái nước văn minh, một cái nơi giáo dục này, thì nó biết nói sao. Nó trải qua một cái thời gian suy tư, một em bé thôi nó trải qua một cái gì, tức là một vài chục giây xong bắt đầu nó mới trả lời. Thì nó trả lời gì? Nếu nó nói rằng em biết và em không biết, thì khi nó nói em biết như vậy á, thì nó sẽ chỉ ra một cách rõ ràng. Lý do là sao biết không? Dạ. Hỏi nó chứ. Cái lý do tại sao mà em phải ngừng cái chuyện này là bảo vệ gì? Liên quan đến cái chuyện nó phải chịu trách nhiệm làm chứng tất cả những cái gì để trước tòa, trước một cái người nào. Cho nên là gì, nó không thể tùy tiện đọc dần lại được. À, còn cái riêng về cái người châu Á và cái người Trung Quốc, cái người Đài Loan gì, thì nó nói rằng là gì, nó nói hỏi chứ vô trong lớp hỏi chứ ai làm bể cái danh, em không có một tí đèo á là nói liền. Còn kêu mà ra hỏi liền á, em có là bên vệ chứ không? Nếu nó có là qua, không em có là vệ. Còn hỏi chứ em biết là vệ không? Biết thằng này biết kìa. À, thằng này đây là gì? Một cách rất bừa bãi trong cái chuyện phát biểu của mình và không chịu trách nhiệm. Và quý vị thấy rằng là gì? Cái người Việt Nam mình chúng ta có một điều quý vị nên chú ý như thế này, là khi chúng ta này, nếu ở đây là một cái hội thảo, một cái chuyện nói chuyện tích, hỏi bây giờ mời ai có ý kiến gì ở đối vấn đề này, thì toàn bộ hội trường im lặng phát và bao giờ cũng cúi mặt thôi. Nhưng mà khi cái hội thảo đã chấm dứt rồi, ra bên ngoài thì bàn đủ chuyện, ông nói tầm bậy, ông nói tào lao, ông nói dớt, ông nói đủ kiểu hết. Nhưng mà người ta cái thời giờ công khai để cho mình thảo luận thì mình không thảo luận, và không thảo luận cho nên là cái chuyện đó đã chấm dứt đi qua, được thông qua rồi thì mình ra bên ngoài mình thảo luận nói hành nói tội, thì đây là một cái bản chất rất xấu, chứ không phải là cái tốt, hiểu không? Cái thứ hai, Việt Nam mình cái cách
Bữa nay thầy nói là chúng ta sửa, chứ không phải là thầy có một cái thái độ là khi dạy người Việt Nam chúng ta không nghiêm chỉnh. Mình nói là nó móc, nó méo, nói chuyện, nói cái chuyện này rất hay. Cái chuyện mà Việt Nam lắt léo, móc méo rất hay. Nhưng mà cái chuyện gì? Từ một cái chuyện này nó đào tạo, nó huấn luyện cho một cái bản chất của anh là gì? Nhìn những cái chuyện là linh tinh, nhìn những cái góc độ gọi là không nghiêm chỉnh. Không nghiêm chỉnh vấn đề. Anh cứ nhìn một cái gì xong cái vấn đề rồi tìm một cái gì đó để anh nói móc, nói méo, nói cái chuyện đó. Còn cái vấn đề lớn là ví dụ như ngày một cô hầu đẹp hay không, nhưng mà bản chất của người Việt Nam nói theo một cái kiểu gì, nói theo một cái cảm tình mình. Nếu mình thích cô đó thì đẹp không, đẹp. Còn người không, người mà không thích nữa thì sao? Môi móc ở trong đùi, trong gì đó, rồi môi ra nói ôi như thế này thế kia. Cho nên là đây là một cái tính xấu và chúng ta không nghiêm túc vấn đề này, hiểu không? Cho nên chúng ta cần phải gì, quý vị đừng có bao giờ nói chuyện với đùa cho nó thành một thói quen, hãy nghiêm chỉnh. Mình ngay từ bây giờ mình tập liền, cho nên bây giờ mình nghiêm chỉnh, rồi mình tập một cái cách đó là tự nhiên nó lớn lên. Rồi chúng ta sẽ có một cái sự nó phát triển và rất rõ ràng. Và người ta thấy mình với tính cách người ta cũng sợ cho bạn. Rồi để thầy chia sẻ một cái vấn đề nhỏ nhỏ như vậy để bị chú ý. Ở đây là một cái bài kinh tế túc, nó mang tính chất là lý luận, lập luận để phê phán những cái chủ trương gọi là chủ trương, có những cái chủ trương mà có linh hồn không có linh hồn, chết rồi đi về đâu rồi để đại hết thế này. Thầy đọc vừa đọc thầy giải thích cái kinh Đề Túc này là kinh thứ 7 ở trong kinh Trường Hạ. Kinh này là kinh số 7 ở trong kinh Trường Hàm. Lúc bấy giờ đồng nữ Ca Diếp, cái chữ mà đồng nữ đây là nó là cái chữ đồng nữ này á, là nó là đồng tử, nó là Kumari Kumara, là ở bên đây là người ta lộn cái này cho nên biết thành đồng nữ, nhưng mà đó là đồng tử Ca Diếp. Cùng năm tỳ kheo du hành từ nước Câu Tắc La, lần đến thôn Bà La Môn tên là Tư Bà He. Rồi đồng nữ Ca Diếp nghỉ tại phía bắc rừng Thi Xá Bà. Lúc đó các người Bà La Môn tên là Đệ Túc, xưa nay ở thôn Tư Bà He, một thôn giàu và gì và vui vẻ, sống đời sống rất là vui vẻ, nhân dân đông đúc, cây cối sầm uất. Gia vua Ba Tư Nạch đã phong riêng cho Bà La Môn Tệ Túc coi như là một ân điển. Bà La Môn Tệ Túc là người thường chấp giữ dị kiến và dạy cho mọi người rằng không có thế giới khác, cũng không có hóa sinh, không có quả báo thiện ác. Ở đây là gì? Không có thế giới khác, cũng không có cái sự hóa sinh, không có quả báo thiện ác. Chữ hóa sinh này á, thật sự nếu chúng ta là hiểu theo một cái nghĩa của nó là hóa noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh á, cái hóa sanh nó có phải vậy không? Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Hóa lại là sự gì? Là biến hóa. Ví dụ chẳng hạn như cái loại gì? Đó. Hay gì? Ví dụ chẳng hạn như con chẳng hạn như con muỗi, những cái con mà nhìn nó tự nó hóa sanh, tự động nó sinh ra thì nó gọi là hóa sanh. Tức là người ta nhìn cái nguyên nhân sâu xa được mà nhìn ra nền thức thì người ta cho là đó là hóa sanh. Nhưng mà thật sự nó có phải có một giống được giống cái những cái một cái đó thì nó mới hình thành được cái sinh ra một loài khác được. Nên cái chữ hóa sanh mà dịch này á, là đây nó chữ không có thế giới khác, cũng không có cái loài hóa sanh. Tức là không thể, không có một cái chuyện là tôi chết ở đây tôi sanh bên kia, hiểu không? Nó tôi chết bên này sanh bên kia, rồi không có quả báo gì hết. Và gì? Và ở đây tôi làm ác, ở đây tôi làm ác, nếu căn cứ vấn đề đạo đức, cái vấn đề nhân quả luân hồi, thì cuộc đời này hôm nay tôi làm ác thì kiếp sau tôi sẽ gì chịu cái quả. Cuộc đời này tôi làm thiện thì cái kiếp sau tôi sẽ được một cái quả báo lành. Thì đó là cái nhân quả thiện ác. Thì nhân đây thì thầy xin nói về cái chuyện là coi như là nó có một vấn đề là quý vị gì đọc cái bản tin thầy mới mặt chút xíu là thầy nói cho xíu để vị về tìm đọc cái quyển của thầy là tìm hiểu giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy. Thầy có viết một bài là nghiệp trong Phật giáo Nguyên Thủy, quan điểm nghiệp trong Phật giáo Nguyên Thủy. Thì trong đó vị là nếu vị đã học cái kinh Trung Bộ thì nó có trong một nghiệp lập hai kinh. Đó là cái bài kinh bản tiếng Pali là gì? Chun là căn mà vì bản ngã tầng. Chun là căn mà vì bản ngã. Chúng ta chun là gì? Hả? Tiểu karma là gì? Là nghiệp. Đây là gì? Vi bằng nghe là sao? Là phát điểm. Chả mấy đứa con có học Bali sao vậy? Phát điểm. Đây là xuất tâm, là kinh điểm. Đó là chuyên la căn nga vi bằng nga xuất tâm. Rồi có một cái nữa là gì? Chính là gì? Đại nghiệp phong địa kinh. Thì cái tên bây giờ con người đại nghiệp ra ma căn ma vi bằng nga xuất tâm. Rất đơn giản. Đó là cho nên bây giờ mình, nếu mình đã biết một cái, cái cách sau mình có nghĩa mình giảm được rồi. Thì bây giờ cái chữ đây là thầy nói thêm cái chữ vi bằng nga là gì? Phân biệt, nó có nghĩa là phân biệt làm rõ, phân biệt làm rõ cái vấn đề. Thì cái bản kinh này á thì nó gì, nó thuộc là kinh hay là luận? Luận nó có gọi là gì, gọi là hình thức, gọi là phân biệt. Thứ hai là một câu hỏi y quân y tạ, một câu hỏi một trả lời. Một cái thứ nữa là gì? Quả thuyết, tức là quả cho. Nó là hoặc là gì? U ba đế sáng. Thì có thể là làm rộng ra, làm mở rộng vấn đề đó. Thì như vậy thì cái nó luận, nó định nghĩa như vậy. Thì đây là luận hay là cái gì? Rõ ràng trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy,
mà ta gọi là kim này nó có hình thức luận đã bá trong đời rồi, hiểu không? Hình thức luận này, đây là một hình thức luận. Thầy nói cho quý vị nếu gì sau khi quý vị tốt nghiệp trường này bước lên đầu chương trình cao học thì chúng ta có một nền tảng rõ ràng. Cái chữ Vipanga là gì? Vipanga nó là một hình thức luận. Như vậy là gì? Nếu trong kinh nó là Kinh La Kamma Vipanga Sutta thì như vậy thì như Vipanga này là luận, nó nghĩa là gì? Trong kinh của nguyên thủy đã có hình thức luận rồi. Bởi vì cái cuộc kiến tập là nhất có luận không? Không có. Nhưng mà khi ta nói vậy thì luận nó không? Luận nó cũng bắt nguồn từ đây mà thành, chứ không phải là luận nó là của gì? Là của tổ sư không phải những người sau. Luận đó là những hình thức mà Đức Phật phân biệt giải hết, hoặc là các đệ tử Đức Phật dẫn đầu ra, hiểu không? À, thế ngày xưa cái gì? Nhiều lắm, nhiều lắm trong quý vị đi làm và bằng một cái đề thi là một cái là tổng hợp trong đó cái ngày hình thức Abhidhamma trong kinh, quý vị làm hết. Quý vị làm cho họ thầy dạy những cái đó. À, rồi một hai là Kamma. À, Kamma thì phải sưu tập. À, chữ ma là đại. Đó là đại niệm pháp về cái gì? Đại niệm pháp về cái gì? Tại sao chúng ta thấy là phải được gọi là tiểu và đại? Tại sao có cái tiểu và đại? À, trong đó thì để ý một vấn đề, để ý một vấn đề. Khi mà nó gọi là tiểu kinh đại kinh, có nghĩa là cái tiểu kinh đó, ví dụ như ngày bây giờ thầy ra thầy nói chuyện nghiệp, thầy ra thầy nói với một tử á, chuyện nghiệp là gì? Bắt đầu thầy phong tích người một tử mà nó nói giết gà, mình giết gà thì mai mốt là bị con gà nó giết lại nó mổ lại đó. Mình giết mổ thì sao mà mũi nó bút lại? Nhưng quý vị thấy cái nhân quả nó thích rồi. Mình giết gà thì sao lại gà mổ, gà nó dám mổ con người không? Hay là mình mổ nó lại mổ đi. Thứ hai là gì? Ví dụ như ngày như mày này, khi mà gì? Khi mà mình giết chúng sinh á thì bị chúng sinh giết à? Khi mình giết người nào á thì bị người đó mình phải trả đâu đó, đúng không? Cái kinh tiểu vị công nghiệp là kia có cái chuyện này. Cái người đẹp á, cái người xấu á, mà muốn thành người đẹp thì cũng nhiều hoa hồng. Mình mà muốn sau này giàu á thì bây giờ mình cũng nhiều tiền nhiều, sau giàu thôi. Quý vị đọc trong kinh tiểu vị công nghiệp kinh này thì những bài kinh nói như vậy. Nhưng bây giờ mình giết người thì sau bị người ta giết lại, mình trả báo là mình phải làm cái thằng giết heo thì sau này đọa là không theo. Mình giết chó thì sau này mình bị đọa là thành chó phải không? Phải không? Đâu vậy? Nhưng bây giờ tôi giết vua, bài báo của tôi là gì? Khỏe hay chưa? À, không được nghe. Tôi giết A thì sau này làm gì? Như vậy cái lập luận này là như vậy, hiểu không? Cái lập luận này, cái cách này, cái cách mà tôi nói này á là phương tiện để nói cho những người căn cơ trình độ thấp không thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà nói với thầy, nói với người các học nó giết chó thì bị giống sâu bị quả báo là tôi thành chó, sợ ai? Nhưng mà tôi giết vua thì sau này á tôi bị gì? Tôi bị cái quả báo là vua, sống sướng thế. Cho nên là gì? Cái quy định này, cái cách này là không đúng. Cho nên bắt đầu một từ đó con nói một cái bài tên thứ hai. Bây giờ tôi nói cho cái người chuyên nghiệp vô trong cao đẳng nói, vô trong đại học nói, tiến sĩ nói thì tôi không thể nói được, cho nên tôi phải nói một cái thứ hai là kinh gọi là kinh giết như thế nào, là cái bắt đầu bây giờ cái này, hiểu không? À, bởi vì nên là chú ý cái điều này, mà cái điều này nó rất là đơn giản, nhưng mà
quý vị sẽ rơi vào một cái lạc lộn, mà cái lạc lộn đó là rất nguy hiểm, rất nguy hiểm như vậy.
Rồi bây giờ đó là gì? Trong Tư Duy Đại Nghiệp Phân Biệt ấy, thì nó nói rằng đây nó liên quan đến cái chuyện mà có qua đó sau gia đình nói có thể thì cái đại biểu nói rằng có một cái ông hỏi Đức Phật, ông đến ông hỏi Đức Phật, ông nói rằng là thế tôn, sao mà ai mọi người ai sinh ra đời cũng giống nhau, sinh ra cũng giống như nhau, nhưng mà lại có sinh ra rồi là bắt đầu thì sinh ra thì giống nhau, nhưng mà người này thuộc giai cấp này, người kia thuộc giai cấp kia, người kia thuộc giai cấp đó. Cái thứ hai là tại lý do tại sao một người sinh ra thì giàu là nước giọt, nước bụng, và một người thì rất là gì, không có cơm ăn, đi xin cơm ăn, thì cái nguyên nhân nào mà dẫn đến một cái trường hợp như vậy? Người nào có người sinh ra làm quan, và có người ra làm dân, làm cu li. Thì cái lý do tại sao nó hình thành những cái sự bất công trong cái loài người như thế, thì Đức Phật nói là ta là do nghiệp, tức là do cái thân này, thân này hay là cái nặng sức mạnh. Quý vị nên nhớ giờ cái ông ấy Đức Phật nói do thân này. Chứ người bà đó nói, ủa, đòi đầu giải lại đâu, ủa, ngài nói gì, không hiểu gì cả. Thì khi mà ông nói như vậy mà cái người bà đó không hiểu, ta không biết, nếu mà không biết rằng cái loại mày là loại nào, cái độ mày là cỡ... Con này là cái cỡ học, là học trên đại học rồi, học một năm gì đây, một năm như vậy là cũng mấy được lớp, nên là vượt qua câu hỏi, cho nên nếu mà không nói được. Cho nên cuối cùng là Đức Phật mới nói vừa kinh đây. Cho nên bắt đầu nói cái kinh là tiểu nghiệp phân biệt, kinh là gì hiểu không? Nhưng mà giờ các bạn bây giờ thầy nói đến tất cả những cái này, các bạn này đây nó nói nghiệp nghiệp nói chuyện lưu tư đã ra, nhưng mà mình cũng không hiểu rõ kim ma là gì đó. Một hành động có tư tưởng đó là bây giờ hiện nay là con nói cũng như đêm rồi, thế là gọi là một hành động có tư tưởng.
Con
dường như học đường thế mà nghe là không khác như là mà hiểu được cái chuyện đó là cũng ok rồi, nhưng mà thầy nói là thế nào là người khác gọi là tâm sở mình đang có chuyện tâm đó, bây giờ bắt đầu đáp nó muốn vô đủ vậy, nhưng mà thật sự hiểu thế nào vấn đề là chúng ta hiểu nó. Bây giờ nói gì cho cái hành động đó thì tư tâm sở cộng từ không chơi chữ không, rồi hỏi thêm một cái là thế nào là hành động có tư tâm sở thì nói mười hai bậc thiện tâm, nhưng mà hạnh nghiệp là gì nào đó, cái gì khác còn cái gì là gì nào, cái gì đó cho nên xã sao có chưa ra có xã đó, sao mà xã có chưa ra được, chưa ra được là tư tâm sở là tâm mình bắt cái gì đó, cho nên gì, cho nên xác hiện lại là cái đó là học thuộc lập từ để cả đời đi. Không nên tôi nói vậy. Bởi vì cái hành động và xả, cái tâm và xả nó như là đâu đấy. Cái tâm xả nó có nghĩa là gì? Là cái tâm nó là gì
rồi?
Xả là cái gì? Lúc bây giờ có nghĩa là gì? Lúc bây giờ thầy nói với người nhà bây giờ hồi sáng ăn món gì trong lúc về còn ở đây còn nhớ không?
Còn biết
không?
nó có ở trong cái a lại của mình, nhưng lúc bây giờ cái hoạt động của mình đây là đang học Phật pháp, cho nên những cái món ăn ớt cay như thế nào đó là hoàn toàn có này. Cho nên gì, lúc bây giờ xả vào cái đó xả đi, cái đó là một ý vô à, thì cái cá này đó tức là cái cá mà bị ớt, cái tương mặn, cái tương ngọt, cái nào tương ngon, cái nào thì lúc bây giờ nó gọi là gì, là không có chitana. Không có chitana tức là cái một ít một cái tâm mình nhau hoạt động. Còn cái cá mà mình đang hoạt động đây là những cái mình liên quan hoạt động mình đó, lúc bây giờ cái đó được gọi là có chitana, tức là một hành động nó tư tâm rồi. Khi nào có nói cái chitana, khi nào biết không? Còn nhớ không?
Ví dụ khác, con về ở đây về bài đọc á, là cái quan điểm này là trong một kinh mà cụ thể nhất là trong kinh Trung Hàm là Tư Kinh. Trung Hàm
Tư Lương là trong công bộ nó cũng có, công bộ nó cũng có chứ không phải là có, nhưng mà có thể là nó rõ ràng nhất là Tư Kinh. Tư Kinh là một bản kinh nói cái điều này, và Đức bây giờ bị lên một cái phong những nó cũng giống cái cốt là trong đó thì là bản. À, thì bây giờ thầy sẽ nói thế nào là này. Chúng ta là học là nên thì học cái từ của nó đi bộ ấy là tôi nghĩ rằng đi bộ phải hiểu nó là cái gì của nó được, không là cái gì, là một cái gì nó gọi là hành động đó, hành động đó, cái gì mình nhảy ra này, là nó là hành động thuộc tâm lý tức là chitana, chứ không phải là cái body để học, đó. Cái thân mình phải, ví dụ như mình làm cái là cái con mũi nó khác đó, cái chitana, đó. Không phải cái gì này, tức là có ý không là bao nhiêu, thì cái hành động này là phải là hành động không có gì này nè, hành động có ý tức là hành động nào có ý thì cái đó không phải chịu quả nào, còn hành động nào mà có ý phải chịu danh chịu quả đó. Ví dụ chậm á giấy này thì có nghĩa là gì, kém cái phần cái con vật bị cái đó, mình là người thầy, hiểu? Mình là các người, cái người tác giả và người đã làm cái hành động đó thì thế nó gọi là chê ta la cụ thể. Nhưng bây giờ hiểu cái nghĩa đó nó còn nhiều chuyện mà ta về lại mở một cái rất là nhẹ. Thế nào là gì? Thế nào là cái niệm đó nó dẫn mình đi từ một cái này qua cái kia? Đó, tức là cái gì? Cho nên thầy mới bảo rằng là con hiểu, con học một mớ biến thành một từ, tức là gì? Bây giờ hỏi kìa con bạn cũng cần đó, nhưng mà phải thức là gì? Tức là ăn mua à, tức là cái gì? Cái nghiệp là thức là nghiệp gì, rồi bước vào gì, thì dòng là gì, ông thì là gì, là gì, là gì, là gì, nhóm thì nhóm, ông thì là gì, chắc một lòng còn như đó là chết luôn. Cho nên bộ chúng ta phải nhìn vào trong bộ tháp từ nào nó cũng có một cái gì vậy đặc thù và cái ý nghĩa đó, nó có thể là trăm cái ý nghĩa khác nhau nhưng mà chỉ có một cái nghĩa. Nếu không đi học thì cái thầy thì thầy sẽ chỉ được như vậy, như vậy có cái thầy này
là thầy sẽ thấy một cái bộ nghiệp là cái hành động sao ta và thầy sẽ nhờ được sao ta từ khi nhưng mà được thế thì qua
thì Nhưng mà bây giờ là cái bây giờ mình ngồi nghĩ vì nhớ con quá. Thì đã nói có đi có nghĩ rồi có đầu thì giờ có phải là thầy vừa nói là có nhiều người có ý thức và đã hoàn toàn thì mất cái nghiệp, nhưng bây giờ tôi nói nhiều thì tôi nhớ con quá thì nó đã có nghiệp rồi. Cho nên mình lý do là mình hiểu không có người bạn để chúng là mình sẽ mình có thể hiểu được đó là mình không chỉ có thể rõ được không lại những sâu kiểu bây giờ thầy nói cho nó đơn giản học cái rõ ra hiểu là mình học đó, mà nếu thầy nói cái đó mình đã không hiểu mình nói được mà thầy giải quyết ra thì chúng ta sẽ sau thầy về ra ra cứu đạo mà được vậy. Và làm như thế là những cuối cùng là gì? Nếu kiếp là thay lấy một bộ tư niệm đò lấy một bộ tư niệm một đàn nó bỏ cái từ ra một cái nó không kìa chứ như là không ai một cái là năng lực một cái gọi là năng lực ra một cái đó là hành động như thế nào. Hành động như thế nào là gì? Là một hành động tư duy. Tôi ví dụ như bây giờ thầy đã ví dụ cái rồi về mình về lý giả sử bây giờ tôi dẹo dẹo với một con nào đó ông ấy nói cho một cái rõ ràng để ví dụ dẹo dẹo một con đó nhớ con quá mà quá đi chùa quá đi kỹ quá là không đi thắng được một chuyện vậy nếu nghe là gì tôi cứ tự có một cái tạo là mình muốn lắm. Nghe đôi cái riêng một cái cái chua mình gọi là đôi cái riêng cái mà bên người khác là không phải là ai đó ví dụ như thế mấy giờ rồi mình điện thoại đó đã rồi đó là mình đang ngủ đúng không ạ đang mê ngủ đúng không ạ ai mà điện thoại nó tung lên nhưng mà đôi cái riêng nhìn cái nhìn cái hiểu không? À thì tôi cái này mình rất nhiều đam mê những bạn cái mẹ nghe cái bài nghe cái gì cái bài đó là cái tâm nó tối vào đây cái tâm đam mê nó tối vào đây nó sẽ giống cái gì đó cho các bạn mình đam mê một cái người nào đó thì nó sẽ cái tâm đam mê nó sẽ giống như kéo mình vào đó và tất cả cái tâm này của mày chúng ta phải đam mê vào cái gì để cái tâm đam mê nó kéo mình đi chỗ nào đó mình đi hiểu thì cái đó cái mà kéo mình đi thì cái đó có gì là nào tạo có cái thứ tạo cụ thì cái tạo thành một năng lượng năng đẩy mình đi. Nó cá thì đam mê nó tạo được năng lực cả đại diện hiểu không? Khi mình đại diện như vậy á thì mình sẽ rao vào đó nếu mà cái tâm của mình á là đam mê của bạn đam mê của bạn thì cái tâm kéo mình đi đến cái chỗ tu tập đến cái chỗ này và như vậy nghiệp rất là tốt cho nghiệp nghiệp tốt thì nó nói rằng là tu là bỏ tiền sao bỏ được ông nói tu phải là bỏ nghiệp nhưng mà tu chỉ là chuyển đổi nghiệp xấu để thành được nghiệp tốt cho anh tu là bỏ nghiệp tu mà chuyển nghiệp không còn nghiệp thì nó đồng nghĩa là nghiệp của bác nó đã sao tu mà bỏ nghiệp rồi trừ nghiệp thời gian thế nó là cái việc những con này còn có nó bậy hiểu không? Cái bài này là không có chơi thế này vậy đọc tới nào nó cũng đọc nhưng mà mình con người chúng ta đi học cái bài tập này là có ý thức và ý thức nó tạo ra cái khổ đau đó chính là những ý thức không được tốt ta chuyển những cái ý thức gọi là không được tốt này thành một ý thức tốt và đây là đặc biệt là thế đó là tu là chuyển thành những cái nghiệp từ một cái nghiệp ác chuyển thành một cái nghiệp Bây giờ cái hiểu nghiệp đó bị là tác động cho, hiểu được chưa? Nghiệp là cái gì? Là một cái năng lực, cái sức mạnh của kiến, của tư. Cái tư tưởng đó này là gì? Nó được tác động rất là nhiều. Bây giờ cái này, ví dụ cái này sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Này, bây giờ quý vị nghe nè. Từ sắc sang thọ, từ thọ sang tưởng, từ tưởng sang hành và hành sang thức. Đó. Từ sắc mà sang thọ, sao sao? Xúc sắc thọ. Con mắt tôi nhìn cái sắc, tiếp xúc sắc thọ, đúng không? Nhưng mà sắc, cái này sắc này, cái này sắc này. Bây giờ tôi bán cái này, cái này nó sắc thọ. Như vậy thì xúc sắc thọ sao sao? Đó. Thì chúng ta hiểu trong mặt, có nghĩa là nó hiểu được nó một gì? Lẽ ra cái nghĩa như thế này là chúng ta học cũng nói cho nên hiểu có một bà cũng có một lớp nhỉ. Rồi sắc là thọ, cái là sắc không? Chỉ bà là sắc không? Đụng với sắc thọ. Đó, thọ. Nếu đụng vô cái thì xúc thì chạm được rồi. Thọ là cảm tọa, sanh tưởng được không? Cái bà như thế sanh tưởng được không? Nó lấy gì nó tưởng? Mà không có tưởng làm sao có hành, đụng hành sao có thức? Nên cái đây là hiểu cái đây mà chúng ta hiểu đây là hiểu bệnh. Trong một cái hệ thống luôn cho Phật giáo không được. Nhưng mà nói như thế này, nó là gì? Sắc à, nhãn, nhãn, nhĩ, tỷ, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Thế đây người ta định nghĩa này nè, à, cái định nghĩa này nó gọi là hữu kiến hữu đối sắc, vô kiến hữu đối sắc và vô kiến vô đối sắc. Các nghe được chưa? Các chưa? À, nếu có ta để là trong tương lai quý vị sẽ học một cái môn gọi là một cái môn viên về cái quá trình phát triển của bạn già và các thể từ đó phát triển này và với thầy quản lý quý vị đó trong tương lai quý vị học này à, thì quý vị mất làm gì là mất biết được mọi việc thì nó là sắc cái gì? Toàn bộ những cái này đều sắc, cái này gọi là thập sắc. Mười cái mười sắc này này, cái đây là hữu kiếm hữu đối, nó gọi là hữu kiếm hữu đối. Còn bốn cái này là vô kiếm hữu đối. Cái này tôi không có tạo thì giờ cho nên tôi nói là vô kiếm hữu đối. À, còn cái này á là vô kiếm vô đối, là vô kiếm là vô đối đâu. À, thì vô kiếm ấy, thì nó phân loại sắc, nó có bao nhiêu loại các bạn? À, thì các cái hữu kiếm của nó là sắc. Cái này là sắc không? Người ta nói sắc không phải là cái này. Nhưng mà nếu có cái này thì chỉ một bằng thôi. Ta nói là con mắt thấy cái này, nó gọi là mắt đôi sắc. Đó là tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi mình nếm cái vị và cái thân cảm xúc, tất cả những cái này đều gọi là cái năm căn năm trò này á, thì có nghĩa là nó có định nghĩa sắc là chỉ cho cái này và cái này, hiểu không? Thì con mắt đối với sắc sanh thọ được không? Hả? Sanh thọ được không? Tai nghe tiếng sanh thọ được không? Đó. À, rồi từ thọ sanh tưởng được không? Tưởng sanh hành được không? Hành sanh tưởng được không? Cho nên chúng ta hiểu cái sắc không đã thì sao? Phải không? Nào để mà thầy hỏi về các vị lãnh vị ra hiểu nó chỉ có nhiều chỉ là nếu quý vị chỉ hiểu đó là hiểu thì còn 20% còn 80% mới được. Trong khi cái chữ sắc trong Phật giáo định nghĩa của đại thừa không phải là đi một mình thành không, mà sắc cái người là hữu kiến hữu đối, vô kiến hữu đối và vô kiến vô đối. Cái này thì ra là tôi cũng được thầy mình không có gì quan trọng đâu, và chỉ cái hạn này. Thì như vậy là các kia là gì? Quý vị khi mà nắm được cái rõ này thì từ sắc này nó mới sanh ra thọ. Quý vị hiểu cái này thì bắt đầu hiểu cái lộ trình gọi là ngũ uẩn. Người ta gọi là ngũ uẩn là gì? Năm yếu tố. Đó, đúng không? Năm đó sao nó có được? Năm yếu tố bắt sang đó là hai yếu tố. Gọi là gì? Vật chất và tinh thần. Cái này là vật chất, còn cái này thuộc về tinh thần. Đó, đây là một cái sự ta nói của cái việc từ sắc cho đến thức là cho đến là lộ trình nhận thức để hành thành một cái thức, một cái gọi là ngã. Lý do tại sao người thấy mà Ấn Độ nó trong một cái Atman, một cái đại ngã là cái vĩnh hằng, thì nó còn không thành cái cá của người mà cái tiểu ngã trở thành một cái đại ngã mà nó vĩnh viễn đó. Nó như thế nào? Cái mà được gọi là thức này á là do từ hành mà có, hành từ đó mà có, từ tưởng mà có, tưởng từ đâu mà có, là từ thọ mà có, thọ từ đâu mà có, từ sắc mà có. Sắc được nói vậy là cái này, nhưng mà hãy nói là cái sắc trong một cái định nghĩa là cái này, tức là năm cái cơ quan để nhận thức cái thế giới của mọi cần có cái đối tượng của sự nhận thức đó thì cái đó được gọi là sắc, hiểu không? Và thứ này chúng ta nên hiểu một cái lộ thế này, nhưng mà chúng ta không hiểu cái này cho nên chúng ta có thể có thể cho nên là con mặc áo nó rất cực kỳ hay, nhưng mà chúng ta là không hiểu. Thì bây giờ chuyện này tôi nói rồi đó là, rồi bây giờ đây là cái karma. Cái karma là cái gì? Cái karma là chính là những cái này mắt tôi nhìn cái sắc, ồ cái em nó đẹp quá, gì không thương nó mơ mơ mắt cái sắc phải là xem cái gì xúc và thọ mắt và mơ sắc, thì đó là gì? Là xúc thọ. Thọ là bắt đầu thì mới đến một giai đoạn thứ hai là tưởng, bắt đầu nó còn cái tưởng đó. Tưởng là gì? Tưởng là bắt đầu hành là gì? Hành là gì? Hành là mình đã khi hành ra thì là đã có một cái trạng thái ổn định, cái này hấp dẫn mình thì nhận có cái xấu, cái có mấy hành, rồi bắt đầu mình thành một cái gọi là quan niệm. Thì cái này là có thể là lộ trình nhận thức như thế này. Thì khi á, thì khi tất cả những cái lộ trình này cho nên hành được gì mà nó gọi là samskara. Thầy rồi xưa thầy làm việc này là samskara. Samskara là hành. Tại sao gọi là samskara? Thầy khi nói là thầy tự tìm những hành vậy thì không có một cái chỗ nào cái chất xuất trọng nhà rút nữa. Thì bắt đầu thì bắt đầu mới bò với tụi tôi đi thì bắt đầu thấy như này. Thì cái chữ này nó là cái chữ này là nó có được là trong cái tàu là ý chí. Ý chí tức là cùng vào tạng công hợp tác chứ chikara là à, chikara là mà đây là công hợp tác là cái gì? Thì ra là nghe là thì bắt đầu như là cái là như thế này, có nghĩa là cái cát này mà có là nó hợp tác nhiều thành phần. Còn cái là từ cái này cho đến cái này thì chúng ta có cái hạt này sau đó là nó mới hình thành một quan điểm nhận thức như thế này. Thành thử rằng là như vậy thì cái chữ mà Khamma này á là một sự kết hợp của cái này. Cái là cái này là gì? Cái Khamma là gì? Nó đẩy mà nó là một lực đẩy. Tôi thấy một cái nó bắt đầu nó tạo một sự đáng lên. Cái vấn đề đẩy mình đi. Các bạn thì ví dụ như bây giờ tôi có một người bạn ở bên hồi xưa là ở bên cái là nhỏ tức là bên khu vị nhiều nhớ cái con cây nhà mình là còn sóc mà nước lũ là nó đủ nó cũng bắt đầu chạy xiết mà không biết có chuyện gì đây thì ông bà tôi là ở bên đây cái làng này nhưng mà ông lại có một cái cô bồ ở bên kia là luôn. Mình nước nó chảy, mình chảy xít như vậy là nhiều quá, không biết bài nào để ông lấy một chiếc sẵn mà từ bên đây bỏng qua bên kia đó là ông không chết à. Ở đây thả chết cũng được, cái ai nhớ quá là vui nó cái gì vậy vì thế là như vậy này một cái thăm ma mở cái gì một cái lực của tình yêu mà mình đã yêu rồi là nó đã tạo ra một cái năng lực và đáy đi sau giấy chuẩn bị không ta đang biết cách này là gì đi mà mời người cái tiền ra biểu nó là cũng như đá rồi sau đó là năng chết rồi nhưng mà cái lực đó đẩy quý vị ta hạ ra nó có một cái lực chỉ cần vô đây mà đem bác thầy quả đó ông quá đó rồi nuôi bác này thế này kia mình mất đi đâu nhưng mà mình đam mê cái việc nào hơn là cái gì cho nên mình bỏ qua cái gì hiểu thế mình nên tập làm sao để có cái nghiệp và cái nghiệp niệm đam mê thì cái là tốt cái sau đừng có nói là tu là trừ nghiệp bỏ nghiệp xin lỗi đừng có nói được đó hiểu rồi đừng có nói được đó tu vô hiện tại được nói chuyện nghiệp chỉ đi cái chuyện một cái tư duy bất thiện tư duy không làm cho mình để biến thành một loại tư duy nó làm cho mình cái là người khác từ tư duy để làm cho mình an lạc được rồi cái của chúng ta nên hiểu mình à. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái gì đúng không đúng chưa bây giờ chúng ta bây giờ kiếm từ đời này đến đời khác bây giờ xin hỏi thì bài nhớ được cái lời của mình thế nào rồi biết cái lời sau thế nào à, biết được lời sau nào à, không biết và biết không biết lời sau còn biết thì mình biết làm sao bây giờ mình đã đi lắm à, đời trước chúng ta biết đời sau chúng ta không biết và các thầy ai cũng biết thì tại sao ta lại đi chiều đó đi à. Bây giờ tôi nói một cái rất đơn giản một cái ví dụ rất đơn giản này đời trước quý vị biết nhưng bây giờ là quý vị biết ngày qua đó à. Ngày qua ăn cơm no tuần sáng thì ăn cơm ăn no chiều thì quý vị ăn no chịu đi chú ăn mà no học ăn là thích no bỏ chị không tôi như vậy hễ ăn là no chứ không thể ăn là nói được mà ăn là nói là bắt cái đi con là lên đề nghị lên chở lên đường chạy tôi không hiểu thì bên đây không phải bây giờ á những cái tư duy của 10 năm trước tôi nghĩ ra vậy cho con và chúng ta có thể thay đổi cái cách tư duy đó bây giờ chúng ta có thể là có nhưng mà những cái hình ảnh những cái gì hình ảnh chúng ta còn 20 năm trước chúng ta còn ký ức của chúng ta còn thì dựa vào đâu để chúng ta biết được rồi?
Chúng ta không biết nó là gì, nhưng chúng ta biết là chúng ta nhớ lại cái nào đó trong tưởng đầu tôi á.
Thì như vậy á, những cái việc làm ngày hôm nay, ngày nay chúng ta thấy rồi, chắc chắn là nhớ. Trừ được một cái đụng cái cột đó, rồi sau cái một buổi nó cái thành cái tác động này là nó không, nó không chỉ là cái khác. Thành thứ vị thấy rằng là về mặt tinh thần chúng ta là vẫn còn như là còn như là từ quá khứ, từ 15-20 năm trước. Hôm nay chúng ta nhớ, ngày qua chúng ta cũng nhớ, tháng trước chúng ta cũng nhớ, năm trước chúng ta cũng nhớ. Như vậy thì từ đó chúng ta suy luận rằng tất cả chúng ta cũng sẽ nhớ đến một ngày mai nếu chúng ta cứ vào ngày thì kia, hiểu không? Nếu như vào một năm cái này trong quá khứ có, trong hiện tại có, thì chắc chắn tương lai cũng có. Nhưng cái có như thế nào chúng ta chưa biết, nhưng chúng ta sẽ biết là chắc chắn là có, hiểu
không? Rồi thì là cái gì vậy?
Còn á, những quá khứ hiện tại vì đây
nó rất rất là khó để chúng ta đoán ra như thế này, hiểu một cách sai lầm quá khứ là thế nào.
Hả?
Cái gì đâu mà thì một giờ trước thì cái đó là quá khứ là hiện tại đó, hai giờ trước là quá khứ là hiện tại, một năm trước là quá khứ là hiện tại, một đầu trước là quá khứ là cái gì quá khứ này nó rất nhiều cái như vậy thì ta mới làm cái này có cái gì quá khứ chúng ta có thể là đòi trước đầu đầu trước và ngày một giây trước cũng gọi là quá khứ, cái đó thì chúng ta để rồi đi cha quá khứ nó hiện tại nó cũng phải có, hiện tại nó đã có chắc chắn từ đây là mình sẽ có chứ không thể là có một thứ chấm dứt, thật là chỉ có cái hiện tại. Cho nên từ những cái lập luận, những cái cơ sở để chúng ta hiểu đó thì chúng ta chắc chắn là hiểu rằng cái gì mà chúng ta làm hôm nay, suy nghĩ hôm nay chắc chắn ngày mai nó có, đơn giản vậy chứ đừng có nghĩ được quý vị đang ở phía sau rồi để đi cái mặt, hiểu không? Chắc chắn những cái gì mà ta làm ngày hôm qua thì tất cả cái này hôm nay và ngày mai là nó có,
và ngày mai chúng ta làm
chắc chắn nó phải một lần cái sau đó và là phải là có liên quan, hiểu không?
Như vậy thì gì,
cái học thuyết này có cái gì mà để chúng ta phải đi học? Không có cái gì chúng ta không biết, chúng ta dựa vào một cái tưởng cảnh là ngày hôm qua, ngày hôm qua chúng ta học hôm nay là gì, ngày hôm qua chúng ta học không được tốt nên thầy thi rớt, ngày hôm qua ta học tốt nên thầy thi đậu, rõ ràng là không có tương quan giữa việc quá khứ hiện tại đời trước đời hiện tại và đời trong tương lai tiếp sau tiếp trước tiếp sau thì ta cũng để cho từ một góc độ của không thích cái này thôi, hiểu rồi. Bây giờ như vậy quý vị đã hiểu rõ cái này à, bây giờ lúc nãy tôi cũng nói một cái điểm mà việc chúng ta sẽ nói rồi,
một cái camera thế này nè,
có một điều là như thế này, quý vị có để ý rằng là có những người làm hát nhưng mà cái cuộc sống của họ là sung túc, được khen, được những cái phước điền tốt, phải không? Có những người làm việc
nhưng nha nhưng kết quả thì không được bên cạnh mình, không được tốt lắm, đúng không? Là như một con người là tốt, được kết quả tốt là ác, ta có quan không tốt, đó là quan được gọi là chúng ta thấy được rồi. Thì có một điều mà nếu như chúng ta căn cứ vào con đường nhân quả là phải được quả báo, phải bị quả báo. Nhưng trong trường hợp này nếu chúng ta căn cứ vào con đường nhân quả thì bây giờ này là đã có được sự lợi nhân của quả không được, phải không? Nhưng mà chúng ta nhìn cái cục diện giữa nhân quả đó là nhìn cục diện như thế nào, cái thời gian chúng ta thức như thế nào. Quý vị có những cái nhân và cái quả tương thích với nhau, dù như là tương thích. Ví dụ tôi bị nhà anh còn như là tương thích, tôi nói này, vì tôi đọc lại này, quý vị nghe thấy không? Mà thấy không đọc tôi bây giờ. Nhưng bây giờ tôi nói cái một khó, tôi quăng vô này nè, thì từ cái đây đến cái bản đó nó có bằng thời gian không? Rồi từ đây tôi quăng có cái giá kia, cái đạo tiếp thì nó phải không? Đó. Rồi bây giờ bác à nói Mỹ mà làm lại tao bắt cái tên đứa quăng thế này, bác cái hôm nay bằng đồng một con đất này ít nhất là còn phải mấy tiếng đồng hồ sau con đất này thì một máy trường hợp đó là đùng, phải không? Thì có những cái như tôi muốn là gì, có những cái nhân lập tức có quả, có những cái nhân phải đợi một thời gian mới có quả chứ không thể quả được rồi. Thành thử ra anh nói những cái chuyện như là nhân quả cao tướng này có thể đứng một thời gian nhất anh muốn được một kết quả riêng, được không? Không được. Và cái thứ hai là chúng ta vừa nói là trồng đậu thì được đậu, trồng bí thì được bí. Chúng ta nghe toàn bộ những cái bài giảng đấy nhưng cái đó không liên quan gì trong đạo. Cái hình thức nhân quả mà nói như đó là một hình thức nói Đức Phật nói trong kinh gọi là Chun La Chamma Vimaka, là nói trong mấy bài này. Còn nói như thế nào thì không phải là nói theo cái bài này và nói theo cái bài kinh gọi là Ma Chamma Vimaka. Thế nào là một cái gì đó? Quá khứ làm ác, tương lai hiện tại là, nếu quá khứ là ác, hiện tại cũng là ác luôn. Thì tương lai là cái này chắc chắn là cái quả là quả ác, không thể là thiện được. Quá khứ nhưng mà hiện tại thì thiếu, và có chánh trì kiến thì tương lai nó qua đâu, tương lai nó qua là thiện, tương lai là đầy đủ để tôi truy này. Quá khứ thiện, hiện tại thì sao? Hiện tại thì là ác, tức là ác trong mặt cáo là không có cái niềm tin, vô cái niềm tin. Thì tương lai là đây quá rồi quá, quý vị thấy đồng không? Đồng hình không? Không đồng hình, không đồng hình là hiện cái niềm tin mà nó không đi vô được. Tại vì hiểu một cách rất là gì, rất là đơn giản, rất là nông nhân cho cái kia là, nhưng mà cái nghề này rất là hay. Nếu bây giờ tôi hỏi cô, ai cô nói cô về đó trong tình yêu của cô, Dạ, xin cái trường hợp trước đây là cô không biết gì về việc nấu ăn cả. Nếu như một người nào đó nhờ cô nấu ăn cô tôi mình không? Tôi mình không? Sợ. Nhưng mà ngày hôm qua đây á, có người chỉ cô nấu ăn giờ rất là ngon. Thì bây giờ từ đây sau ai nhờ cô nhờ, nhờ cô nấu ăn cô tôi mình không? Phiền không? Ủa, chứ sao mà cô nói lẽ ra cái chuyện cô của mình là sao của mình, chứ sao là cô đã của mình à? Nếu quá khứ cô là một cái kẻ không biết gì cả, ngu muội thì đâu lúc đó thì đâu lúc đó. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, là cô được học ông thầy đó, cô đó cô biết được học pháp thì ta đến được đây rồi. Thì cô thi, cô đã biết rồi, từ nay cô thi, cô được cô thi ấy, thì rất là đậu. Đậu. Thì như vậy thì tại sao? Quá khứ thì làm án, quá khứ là không tốt, nhưng mà tương lai là tốt. Bởi vì cái hiện tại là chết. Hiểu không? Quý vị thấy làm gì? Lý do tại sao mà gì? Ở Nam Ai là cùng mà có một cái một con người mà đi giết hại và để xong một cái đàn ma.
Cô não
thì cô làm đó. Thì bây giờ cái ông đó ông giết, ông giết tới giờ ông gặp mặt cái sau đó cái thằng thì kết quả bây giờ là cả cái nghiệp thôi, giết người đến cả cả nhà người cả trăm người, nhưng mà chưa trả ra tâm hồn mất rồi. Nhưng quả đâu? Nhưng quả đâu hả? Thật sự là ứng nhân nó rất cực kỳ rất hay và rất đúng luôn. Cái chuyện này là trước khi đây thì nói chuyện nào, trước khi đây trước đây là tôi mượn thầy một kiểu nào. Bây giờ tôi tu chức A thì tôi có phải trả được không? Phải có trả thì không trả được, mượn tiền phải trả tiền thì không được. Nhưng mà trước đây tôi mượn thầy ông này, nhưng mà bây giờ tôi chức A đã. Nhưng mà tôi biết là tôi phải trả cho tôi nhịn tiền, tôi có tiền phải trả. Lúc bây giờ tôi mà cảm thấy khổ đau của tiền, tôi tiền phải trả tiền tèo. Không bao giờ. Đúng không? Còn trước đây ấy, là cái mỗi tiền này, nhưng mà tôi có tiền cho nên là tôi quăng quăng, tôi lo. Và cái tiền tôi xài mà không có trách nhiệm này thì khổ đau. Thành thử ra là cái nào người ta có thấy. Hiểu không? Tiền thì không phải trả. Còn cái thân ngũ quẩn này của một tứ đại buông làm tứ đại ta phải thì mà thôi. Cho nên là một vị A-la-hán dù có thành cỡ nào nữa thì thân tứ đại này còn một cái này, tất cả những cái đó phải gì? Phải làm theo một quy luật tứ đại. Đúng rồi. Còn cái tâm A-la-hán này là tôi đã đi sanh đã phạm đã ra các việc nên làm không còn gì, không còn gì, không nói là đâu, đi đâu, hả? À. Cái câu này thì đôi chúng ta hiểu rất sai, không còn là đâu đi đâu, hả? À. Tức là bây giờ là tôi không còn trở lại sao, không còn trở lại cái tâm phiền não như thế này. Hiểu đó, hiểu cái bắt đầu hiểu luôn. Chú qua cái bảy là coi như là không ngoài đồng. Cho nên là con chúng ta coi chừng của chúng ta, coi chừng chúng ta hiểu sai, coi chừng chúng ta hiểu sai, chúng ta hiểu sai rồi nhảy sai rồi bắt đầu gì đã trở thành gì, thằng mù gặp thằng tròn, thằng tròn gặp đôi đi cả một bài hồ luôn. Đúng, thế chúng ta cần phải rõ cái đạo lý ta nó nắm được. À, cho nên quý vị thấy rồi chưa? Thấy chưa? Cho nên á, bây giờ chúng ta muốn sanh về cõi cực lạc, từ một cái đạo lý này chúng ta giải quyết mọi chuyện. Muốn sanh về cõi cực lạc. Hả? Thế đó. Cõi đó là cái gì? Và đạo lưu ly pha lê xa lời sẽ cho bà đạo. Cái đó sẽ không là một người nào. có những người tham lam đưa đẹp, đưa ra hơn, đưa ra chân, cái tham như này mà còn những người không còn cái tâm tham cầu của thế gian này, biến tất cả các thế gian đều vô thường như vậy thì các bạn nào đó thì các sau khi tu tập niệm Phật đã đi đã thuần thục là tâm đã bất loạn rồi, không còn chi mê gì nữa. Các bạn muốn đi đâu? Chúng ta đã khi mà chúng ta đã hiểu được cái này thì chúng ta đã hiểu sự nguyên lý của nó là chúng ta biết rồi. Thế nên là nói chuyện thế giới này, nói chuyện thế kia là nói cho cái kẻ mà cho cái kẻ mà thích đam mê tham lam muốn chi đó, còn cái kẻ mà thông minh, kẻ mà trí tuệ ở đâu cũng lại cũng an lạc, cũng hạnh phúc, cũng niết bàn, cũng đạt đạt. Thưa ngày ai đó uống một chả ăn rất ngon, buổi chiều nay về thấp ba giờ tắm rửa cũng ngon, ngon không ngon là tại sao? Bảo vệ người đang nhiều, người đang có được đó mình nghĩ đến giả đi tụng chưa đây là cho mình cảm thấy mình bực bội quá vậy. Tất cả đó là gì? Những cái hư ngụy, những cái ảo tưởng của mình, những cái ảo giác của mình tự tạo ra và thành một cái này đi, hiểu không? Một cái sự ảo giác. Thế chúng ta tu gì? Diễn nghiệp, diễn nghiệp có gì quá hoa là chậu. Có nghĩa là gì? Loại đường ảo giác. Loại đường ảo giác là chúng ta chưa có. Thì là rất là gì ảo giác. Các bạn rất đơn giản vậy. Toàn bộ cái đạo lý này vậy, bởi vì nắm cho rõ thì phải mọi việc là điều yên vẻ. Đúng chưa? Cho nên vị là bao nhiêu? Khi chúng ta đã nắm được cái vấn đề này thì chúng ta sẽ cuộc sống an nhiên tự tại. Còn chúng ta không hiểu nó thì bực bội, chán ghét, chán chuyện của gì. Bởi vì mình gì? Mình vì Việt Nam là đứng núi này trong núi nhỏ, phải không? Mình mà mình ăn mà ngồi quê ngồi mình đem cái gì thế này cho mình ngồi mà ngồi một cái quê và cái người gì ăn mày ăn cái tương nhưng mà mình ngồi với một người khác này khi mà còn cái nó còn cơ mà thấy mình ăn cơm đó ăn cơm bởi vì nó còn biết mình nó đẹp lọt thì mình cảm mình sẽ có cái cảm giác về cái việc mình ăn cái giấc cơm nó luôn sao ngon. Nhưng mà mình ngồi đó ăn mà có thành đại gia tổ mà thành đại gia tổ mà có giấc gì họ làm sao mà khổ hết này. Nó còn rõ thì cuối cùng nó còn hơn chứ còn mở này thì chịu nổi. Tất cả cái đó thì mình cũng gọi anh cái chén cơm và cái nước tương đó. Nhưng mà tại sao mình thấy là ông này thì mình cái cơm thành con mà thấy cái thằng đại gia cái con tôm hùm đó mình thấy nó dở. Có phải đó là mình cảm giác? Có phải đó là một cái gọi là bất như lý tâm tiên? Phi như lý tâm tiên. Có phải đó là chúng ta không tránh được nhiều? Tại sao chúng ta lấy cứ lấy một người khác để làm một thứ công? Tại sao chúng ta không lấy căn cứ từ khả năng của mình, cái gì ý chí và cái hiểu biết của mình để làm một chuẩn để làm tăng lên? Toàn bộ chúng ta cứ lấy một người khác là cái gì? Là một cái niềm vui cho chúng ta. Thì chúng ta không đạt như vậy nên rồi chúng ta cũng đạt. À, hồi xưa tôi nhớ hồi xưa đại gì tôi có một cái việc là tôi nhớ ngày xưa tôi về là gì đi làm suốt ngày để nó đi vòng cung để trồng rau trồng trái là cái rau có hai cái mạng vùng quê hai cái đồng tôi 17-18 tuổi thì rồi lúc tôi được một cái tiền còn tôi đi đâu thầy mua đâu cái xe không mất tiền anh làm như sao mà gì thờ tiền anh mới để lá có trả luôn không có gì hết thậm chí cái bột ngọt anh em cứ tương bột ngọt xương thì làm là hai cái thằng cũ thế hát nước rồi gì bỏ muối vô bỏ muối vô chứ đâu có nói gì hết rau nó thì ra còn bợ bụi bợ chiếc cho không gạo quá cho nó không bị người đã qua ta chúng không có gạo cơm ăn thì làm gì mà cho có cơm ăn để cho có người giờ mua được cho con hàng đó thì mà hàng đó ăn không được bữa đó chào một cái người xong ở nhà mình nhưng mà gì cố làm ăn bây giờ đó ông là cái ông là không được để đến cái hội nghị thì lại từ là hồi xưa là ở một chỗ tôi bạn tôi nói với một tôi giờ ông là gì là giám sư có tiếng của ông cũng là của ông rồi từ từ ở ra ở nghe ra xong bắt đầu đi làm lúc đó vô bắt đầu gì nấu xong con người mấy cũng con người làm chuyên tâm xong bắt đầu gì ăn rồi thả cái cốc bụng mà ông cũng muốn lấy một củ tôi cũng lấy một củ nhưng mà không ai lấy nếu mà tôi là chưa có lòng nhau là rất là lòng nhau không lấy thì làm sao lấy được nhưng mà tôi quá là chịu được anh trên anh thì bây giờ tôi sợ bắt đầu lấy một củ ăn nó có ba cái bơ mì mà hai chó nó là nó là cũng hai ba chén cơm rồi nhưng mà nó ngon thế thì lấy một củ thì tôi nói lấy một củ thì cái ông lấy củ thì hai cái đó là còn không củ mì thế nên một cái gì đó mà ăn cái gì cái củ mà mình cũng ngon nó ngon còn hơn ăn là một người đại diện tiền nhưng mà tại sao mình cảm thấy nó bây giờ cảm thấy nó ngon bởi vì nó đói một phần như của mình chấp nhận cái này nên nó ngon còn lúc bây giờ nhiễm giả là nói chung là lúc bây giờ nó lâu quá cũng không nghĩ cũng ra coi là cho nên chúng ta là gì những cái kinh nghiệm đó vậy mình thể nghiệm mình nghe lời của Phật dạy mình thể nghiệm trong cuộc sống để chúng ta hiểu rất rõ và chúng ta sẽ giải quyết chúng ta như thế còn ngày đó chúng ta ngồi cùng có thể ngồi mình chín và rồi tôi nhận mình tát và bắt đầu thấy của mình đó cho nên chúng ta ngu rồi cuối cùng chúng ta làm nô lệ một ý thức nô lệ là cái chúng ta đã đẩy ra tham ăn chỉ cho cái gì cái ước mơ giàu sang cái ước mơ vượt qua cái mâu thuẫn cái khả năng nó đẩy ra mình là về mãi cái suốt rồi. Rồi bây giờ vị đã nắm được cái gì ạ? Ở trong này nó có một cái từ một đời này chuyển ra khác thì bây giờ chúng ta đã giải quyết cả về cái vấn đề ban đầu rồi. Bây giờ chúng ta đi vào trong kinh.